Biết quân tự gì nó ban gì? Ban hoài là thiền hay hơn. Để ban thiền đi. Các bạn nghe những cuốn băng này luôn luôn nó hợp thờ. Từ qua nghe với những cái cuốn băng mà nghe là vua chúa trật tự đồ này kia kia nó khó chịu một chút. Nhưng mà hiểu lần rồi nó cũng vậy đó thôi. Anh trên trời thì có ông vua trời, ở thế gian có ông vua thế gian. Cho nên ở thế gian có cái gì thì trên trời có cái đó. Trên trời có trước, thế gian mới có sau. Cho mình lên đến trung thiên là phải hên lắm mới được trình diễn ông Thượng Đế. Còn mà tu lạng hoạn là không có vô được. Ông vua mà không có dễ gì ông tiếp. Nên tại vì ông ngồi cái chỗ đó mà khó vô, thành nên nó không thèm về kiếm ông. Bây giờ ông phải đi kiếm người ta. Cái đời nó vậy. Ông cho đi du học tha phương cầu thực, cho nó khổ để nó biết lễ, té ra nó thấy nó ngon hơn ông vua, nó bỏ ông vua luôn. Thì vậy đó. Cũng như mình ở Việt Nam mấy ông cụ làm ruộng cho con đi Tây học, về nó nói bố nó ngu. Nó không thèm về nhà quê nữa. Vì cũng có điện, có nước, cũng có telephone rồi gì hết trời. Có nhiều người như vậy. Những con nhà giàu thiệt giàu ở Việt Nam cũng như hồi đó là có ông Tích, con ông giàu lắm. Mà về nó nói mấy người ngoài này ngu lắm, mấy người ở Việt Nam ngu. Nó quên hồi đó cha nó là làm ghe chài, cu ly ghe chài. Từ cái ngu kiếm được tiền gửi nó đi học, nó gì nó chữ. Nó gặp tôi quen với cha nó, tôi nói có nhiều người cha nó làm cu ly để dành tiền cho nó đi học, mà nó về nó chữ cha, nó hỏi cái thằng nào ngu. Nó làm tin. Mắc cỡ. Khùng. Học thét là khùng. Không biết cha mẹ mình. Cho nên cái mà chúng ta đang học đây là học về với chính mình. Các bạn không về với chính các bạn là các bạn không bao giờ biết cha mẹ. Về với chính mình mới thấy ơn sâu của cha mẹ, ơn sâu của trời đất. Chứ còn tu mà nó thi đua đi ra hướng về bên ngoài, thi đua cho có cái áo bận, cho cái chức sắc, rồi rốt cuộc cũng quên cha mẹ luôn. Trở về với mình mới biết thương yêu cha mẹ. Rồi biết của quyền thất tổ, mới biết trời Phật. Thì còn học lý luận trong sách, rồi cái ca tụng trời Phật, nó tôi con trời, cái đó là trật rồi, không có đúng được. Trở về với chính mình, mà thấy. Cho nên nó là, nói đi nói lại cũng là một kỳ công tu luyện. Dịp may mới được tu, mà không bỏ công tu thì uổng lắm. Uổng lắm lắm. Từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi cứ nói tôi tu trễ không. Tôi ba mấy tuổi tôi mà tôi cũng là tuổi trễ. Chưa được gì. Tu sớm nữa, tu nữa, tu nữa, tu mãi. Bây giờ nguyện tu hoài hoài. Mới thấy cái sự sáng suốt của ông Thượng Đế. Mới thấy cái sự sáng suốt của Đấng Cha Trời. Mình có chút xíu biết được chút chuyện mà cũng cho là mình sáng suốt. Còn ông đó, ông biết bao nhiêu công chuyện mà ông không nói. Ông chỉ làm thinh thôi. Một là cười, hai là khóc. Đó là cái pháp ông nắm trong tay. Khi ông khóc rung động tâm hồn mọi người. Ông cười trí mọi người cũng mở luôn. Con người ta chuyển gió chuyển mưa được rồi mà. Ta điều khiển được mọi thứ. Đó có phải tầm thường. Còn mình ở trong cái phạm vi eo hẹp chút xíu mà mình cũng dám nói là tôi đi chống ông trời. Nên cái đám ma quỷ bây giờ đang gom binh đi đánh ông trời, không biết chừng nào họ thắng. Tôi ngồi tôi suy nghĩ không biết chừng nào họ mới thắng. Nhưng mà thích đánh ông trời, họ cũng được phước vậy. Nếu mà họ tới rồi ông trời mà giải tỏa cái phần ô trược của họ rồi, cũng lưu lại một phần hữu dụng, lúc đó ông trời mới thu luôn. Thay vì nó cũng đi lãng quảng hoài rồi nó kẹt nhiều. Cho nên cái cơ thay đổi mà đúng 2000 năm theo lời ông Tư nói mà thực hiện được sẽ chết rất nhiều. Chết là ông trời thu lại, thu cái phần sáng suốt, bỏ cái sản phẩm ô trược và lập lại tăng dân thánh đức toàn là người biết trước biết sau, biết trên biết dưới, thông cảm với mọi giới. Cho nên chúng ta hiểu cái đường lối của kỳ tới đây và chúng ta cố gắng tu, hiểu trước hiểu sau, hiểu trên hiểu dưới, thì ông trời nhẹ gánh và không có phiền làm ông trời. Vì quá thương, Ngài mới thu cái phần trưởng, rồi cho cái hội long hoa là cái phần thanh để ngự, phán xét đứng ra trước đó để nhận tội. Từ ô trược đi tới thanh cao mới được tới đó, mà tới đó rồi cũng phải nhận tội, trước kia làm bậy. Ngày nay được thanh cao nhưng mà bản án còn đó, phải nhìn nhận tội, mới dẹp tự ái và giữ lấy mà tu, tiếp tục tu mãi. Cho nên cái chuyện của ông trời làm rất có ý nghĩa, rất hay. Ngài chỉ lãnh cái trượt thôi, thâu cái trượt mà lưu cái thanh, thì nó phải có một sự kích động mạnh, chết chấp không có thể lượng được. Mọi người biết được con đường đó, thâm tâm hàng đêm đều cầu nguyện Thượng Đế gia ơn và để tránh khỏi cái tai nạn đó, và sẽ tìm cách cho mọi người có cơ hội tu và tự thức. Cho cái cuộc sắp tới nó đi gần lắm rồi. Người biết tranh trị, người biết khi giới luận xét thay rồi, mình đập mình nổ toan hết. Bữa nay thấy vậy chứ mai nó nổ cái ùm đâu có biết được. Một chút phẫn nộ là xảy ra công chuyện rồi. Cho nên những cái gì mà xây dựng tới cực độ thì nó phải tiêu tan. Văn minh vật chất bây giờ đi tới rất tinh vi, rồi nó sẽ đụng độ, rồi nó sẽ tiêu tan. Nhưng mà người đời biết dòm vật chất tiến hóa mà lo tu thân, dưỡng tâm trí, thì một ngày đó cái đại nạn cũng có được qua. Nên chúng ta may phước được tu và hiểu. Nhưng mà có một số nghe cũng chưa có hiểu được, trong cái bán tính bán nghi. Nhưng mà có kinh nghiệm rồi, hiểu rất mau, thấy rất rõ. Cái cơ chuyển động mạnh sẽ xảy đến, thấy rõ lắm. Nhưng mà cái chìa khóa đó và lá bài đó chính Thượng Đế nắm, cho người khác không nắm được. Người khác nắm thì ma quỷ nó cũng rượt nó đánh. Từ ngày hôm nay nó còn gom binh nó đánh Thượng Đế mà. Ở Việt Nam nó đang gom binh đi đánh Thượng Đế. Về phần âm nó đang làm việc đó, ngày đêm bấn lộn, đánh giặc giữa lòng trời, không ngừng nghỉ. Qua cái cơ thanh lọc này, cái mảnh đất đó sẽ đi tới chỗ hiền hòa. Tăng dân thánh đức là người hiền mới được về đó. Người hung hăng thì miễn bàn, sẽ bị tiêu diệt luôn. Cho nên mình nói cái chuyện này cũng như là nằm chim bao, nhưng mà sự thật nó phải xảy ra. Như mấy bao nhiêu năm về trước tôi đã nói Việt Nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Sao sử dụng cái di dân vĩ đại? Chuyện của Thượng Đế an bài. Nhưng mà đâu có ai tin. Nước tôi ở cho chuyện gì phải đi, đi đâu? Nhưng mà ngày nay họ đã đi hết, đi khắp thế giới. Một cuộc di dân vĩ đại nhất là người Việt Nam đi khắp thế giới. Không dây tờ, cũng đổ bộ đến ở đại rồi trong ta luôn. Thấy không? Lạ kỳ chứ. Có chuyện ông trời làm thôi. Mà tôi nói lâu rồi, Nói lâu rồi. Mấy ông đã nhớ những cái bài thơ tôi giảng. Rồi cái cuộc mà ngày hôm nay người Việt Nam, cái năm gì Ất Mão hay gì đó, tôi có nói trong bài thơ đó. Thì y chang những cái công chuyện bây giờ người Việt Nam khổ cách nào trong cái bài thơ đó nói hết. Ông Phùng ông nhớ, ông Phùng ở bên Tây ông còn nhớ, ông đọc lại cái bài thơ đó rất rành. Ông nên đọc cái bài thơ này, hồi đó là ông còn tin tưởng Cộng sản lắm. Ông người Hải Nam, ông này ông nói cho Việt Nam là sung sướng nhất thế gian, còn đi đâu kiếm nữa mà nói chuyện sau này phải khổ, không cơm ăn nữa. Ông Tám ông nói chuyện u ơ quá, từng nào cũng ra bài thơ. Một bài thơ đó nó đầy đủ hết. Rồi tới sau này ra tới ngoài này, qua bên Paris, ông mới đọc ra, ông nói cái bài thơ đó, ông nói y chang, không có gì thay đổi hết. Bây giờ tôi phải chạy hết. Đó. Thì mỗi tuần chỉ ra bài thơ rồi tôi giảng vậy thôi, mọi người về nhà tu. Nhưng mà đang gieo lần, không có cái cơ hội như có cái thiền viện như đây để nói chuyện bàn bạc từ giờ này tới giờ kia cùng các bạn, và trao điển cùng các bạn, tham thiền cùng các bạn như vậy. Không có. Ở Việt Nam tôi không có. Tôi chỉ hy sinh ngày thứ bảy và chủ nhật của tôi đi làm, ngày nghỉ tôi cũng không. Tôi cống hiến cho tất cả mọi người thích tu. Rồi thiền đường này, thiền đường kia, thiền đường nọ cũng nhờ tới giảng vậy thôi. Nhưng mà không có chỗ tập tành rõ rệt như bây giờ. Bây giờ có cái thiền viện đây rồi sẽ lập lại trật tự. Những người có khả năng thì dẫn lại những người mới tu lên đây học hỏi rồi về tham thiền, lập lại căn bản. Mình có chỗ, có nơi mới có trật tự xây dựng được. Còn cái kia kia bằng kê đạo này chút, kê đạo kia chút, không có làm gì được. Về rồi nó quên. Nên 7 ngày các bạn ở đây, các bạn cũng học không nhiều thì ít. Tâm tư nó thay đổi, thấy nó lạ lùng, cũng như đi du lịch thiệt xa. Ngày mai các bạn đi về cảm thấy như mình đi du lịch thiệt xa mới về. Nó thay đổi dữ lắm. Cho nên cái luồng điển của các bạn đã thay đổi thiên thiện. Tâm can tỳ cái phế thận nó chuyển động hết, ngũ hành nó cũng hưởng ứng và nó đi lên trong cởi mở. Sách đâu có làm gì được. Sách không làm gì được. Trực tiếp điển như vậy mà về còn quên, huống hồ sách làm sao có thi giờ lật ra đọc. Nó khổ vậy. Cho nên chúng ta tập tành đọc cái cuốn kinh vô tử trong ta. Ai cũng có kinh vô tử. Hành động của ta, ta hiểu hết từ đầu chí cuối đi thì dễ thao mở. Mà đừng quên hành động của chúng ta. Hành động tốt cũng nhớ mà xấu cũng nhớ, để mở nó ra. Từ ở trong đó hết những cuốn kinh dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta đi trong thanh tịnh chứ không còn bị kẹt nữa. Ở thế gian thấy vui thì nói vui vậy thôi, hòa nó mới vui. Thượng trung hạ quy nhất, hòa mới thật sự là vui. Cái vui đó nó ban cái lòng tự ái và thanh khí cho mọi người. Cái vui đó nó khác. Trong nhà có một người đắc đạo thì nó vui ghê lắm. Mà nó vui trong cái không phải vui bộc lộ như ở thế gian. Cái tâm thức nó vui khỏe, nó thấy an. Nó sống trong căn nhà có một người đắc đạo, mở tâm mở trí, giấc ngủ nó cũng yên. Nó thấy cái gia đình thật sự là cái gia đình đầm ấm. Cho nên các bạn cố gắng tu góp công, rồi một ngày nào đó không phải tiền bạc, không phải địa vị, mà tự nhiên các bạn có khả năng cống hiến cho gia can, các bạn được hưởng cái hơi ấm áp của Thượng Đế,